Những trang đầu của Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự phá hủy khủng khiếp của tội lỗi. Sau khi Adam Eva trái lệnh của Chúa, ăn trái cây Chúa cấm, vì từ cái tội ban đầu ấy, chúng ta gọi là tội nguyên tổ ấy, mà cái sức công phá của nó mỗi ngày mỗi trở nên khủng khiếp hơn. Nếu chúng ta đọc những trang đầu Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy điều đó một cách rất rõ ràng. Nó phá hủy hết cái mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa tốt đẹp là thế, bây giờ mất rồi. Con người lẩn trốn Thiên Chúa. Trở về Thiên Chúa hỏi Adam, ngươi đang ở đâu? Con người lẩn trốn Thiên Chúa. Cái mối tương quan giữa con người với nhau cũng bị phá hủy, bởi vì Adam Eva đổ tội cho nhau. Và cái mối tương quan giữa con người với vũ trụ thiên nhiên cũng bị phá hủy. Thế giới này trở nên gai góc, và con người phải đổ mồ hôi nước mắt mới có miếng ăn. Rồi cùng với nó là biết bao nhiêu sự đổ vỡ, tội chồng chất, tội chồng chất, đến cái mức mà dường như Thiên Chúa cảm thấy hối hận vì đã dựng nên con người. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng ta biết, tình thương và quyền năng của Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Cho nên, ngay sau khi con người phạm tội, thì Thiên Chúa hứa là sẽ sai đấng cứu thế đến để chuộc tội Adam và sửa lại những gì mà nó đã phá hủy. Chúa bảo con rắn, bởi vì mi đã làm điều đó cho nên dòng giống mi và dòng giống người phụ nữ sẽ kình chống nhau. Dòng giống người phụ nữ sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân người. Tội lỗi mỗi một ngày một khủng khiếp. Tội lỗi mỗi một ngày nó vừa là loang rộng và nó vừa khủng khiếp. Cho nên con người đau khổ, con người bất hạnh, con người chìm trong bóng của sự chết. Ai sẽ là người cứu giúp như lời Thiên Chúa hứa ở trong bài sách thánh thứ nhất mà chúng ta thấy? Ai sẽ là dòng dẫm người phụ nữ đạp nát đầu con rắn? Câu trả lời ấy chắc chắn chúng ta biết. Thánh sử Marco nói với chúng ta đó chính là Đức Giêsu. Đức Giêsu trừ quỷ như trong tin mừng nói. Đức Giêsu trừ quỷ, chữa bệnh, đặc biệt là trừ quỷ. Nhưng mà có mấy ông kinh sư vì cứng đầu cứng cổ là không muốn chấp nhận điều ấy. Cho nên họ đã giải thích một cách rất là bố láo, có thể nói như thế. Rất là bố láo. Đáng lẽ phải ngạc nhiên vì ông Giêsu này có quyền lực trên Satan. Thì họ lại bảo rằng, ô, ông này là thằng quỷ to, cho nên là bắt nạt mấy thằng quỷ con thôi. Nói cái ngôn ngữ của chúng ta là rất là bố láo, rất là bố láo, láo toét. Thay vì nhận ra nơi Đức Giêsu quyền năng của Thiên Chúa, thay vì nhận ra Đức Giêsu chính là đấng mà Ngài Thiên Chúa đã hứa ở trong bài sách thánh thứ nhất từ thời sáng thế, là dòng giống người nữ đạp nát đầu con rắn, đấng có quyền năng để chiến thắng Satan, thì họ lại giải thích một cách méo mó lệch lạc theo sự cứng đầu cứng cổ của họ, đó là Đức Giêsu ông này là Ben, là tướng quỷ để trừ quỷ con mà thôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với những ông kinh sư Do Thái ngày xưa vì cứng đầu cứng cổ thì đã từ chối nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Còn chúng ta thì chắc chắn là không như thế rồi, bởi vì chúng ta vốn tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế. Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa nhập thể, và đương nhiên Thiên Chúa thì quyền năng, và chính Đức Giêsu là Đấng có thể chiến thắng Satan. Đức Giêsu chiến thắng tội lỗi và Ngài chiến thắng nó trong cuộc chiến cuối cùng trên thập giá, sống lại vinh quang để trao lại cho chúng ta ân sủng và sự sống mà Adam Eva đã đánh mất. Đức Giêsu đã chiến thắng, và chỉ có Đức Giêsu mới có khả năng chiến thắng được Satan mà thôi. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể chiến thắng. Và vì thế cho nên chúng ta cần phải đến với Đức Giêsu, chúng ta cần đến sự trợ giúp của Ngài, cần đến ân sủng của Ngài để giúp chúng ta cũng chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thế giới ngày nay mà nói đến chuyện quỷ dữ thì dường như nhiều người bĩu môi cho rằng đó là chuyện mê tín, đó là chuyện đàn bà, tôi xin lỗi. Có nhiều người ở trong thế cuộc đời này, ở trong thế giới này, không những ở bên ngoài giáo hội, nhưng ngay cả trong giáo hội thì dường như cũng không muốn đề cập đến sự hiện diện của Satan. Đức Thánh Cha Francisco là người trong những năm gần đây không ngừng nhắc cho các tín hữu trên thế giới biết rằng Satan nó đang làm việc rất tích cực, chứ nó không tơ lơ mơ như chúng ta đâu. Nó đang làm việc rất tích cực để nó cám dỗ chúng ta xa rời Thiên Chúa. Và đương nhiên nó là cha của sự dối trá, và nó đầy mưu mô. Ngày nào chúng ta cũng nói với Chúa rằng xin cứu chúng con xa khỏi, xin cứu chúng con khỏi trước cám dỗ. Nhưng mà chúng ta chỉ nói thế thôi, như dường như chúng ta không có ý thức gì cả. Chúng ta đọc kinh với thói quen, chúng ta đọc kinh một cách câu nệ, chúng ta đọc kinh như là cái cassette vậy thôi, mà không ý thức được rằng Satan nó đang hoạt động một cách rất tích cực, nó rất ma lanh, quỷ quyệt để nó cám dỗ chúng ta mà chúng ta không biết, không ý thức được. Và vì thế cho nên chúng ta rơi vào bẫy của nó lúc nào không biết, giống như Eva ngày xưa, giống như Adam ngày xưa. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải ý thức được rằng Satan nó rất mưu mô quỷ quyệt, và nó luôn luôn rình rập, nó luôn luôn rình rập chúng ta, nó cám dỗ chúng ta làm những điều sai trái mà dường như chúng ta không biết. Cho nên chúng ta cần phải biết, cần phải biết được âm mưu của nó, và chúng ta đến với Chúa Giêsu. Một mình chúng ta là thua nó 100%, không cần phải bàn cãi. Một mình chúng ta, chỉ với khả năng của chúng ta thua nó 100%, không cần phải bàn cãi. Và chúng ta chỉ có thể chiến thắng nhờ vào sức mạnh của Chúa Giêsu, nhờ vào ân sủng của Đức Giêsu. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiểu rằng chúng ta cần đến Chúa Giêsu như thế nào trong cuộc đời này, và nhờ Chúa Giêsu để nhận ra mưu mô của nó, nhờ Chúa Giêsu để chiến thắng cám dỗ, nhờ Đức Giêsu để chiến thắng Satan trong cuộc đời này, để thông dự vào sự chiến thắng cuối cùng với Ngài. Amen.